Ngã dục phong thiên, chương 114, Nam Nhi kiếp này, 2, góc truyện audio.com, Mạnh Hạo lao nhanh, sát khí lóe lên trong mắt mà lòng lại vô cùng bình tĩnh, tâm ngữ vang vọng. Hắn bước vào trong trận pháp huyết sắc, đi thẳng tới một tên tu sĩ ngưng khí tầng 6 đang khoanh chân ngồi đó. Tu sĩ này vận áo đen, tuổi chừng 26, 27 tuổi, gần như ngay khi Mạnh Hạo tới gần, gã mở choàng mắt ra, thấy Mạnh Hạo thì sừng sốt nhưng lập tức đứng dậy, đang định giơ tay phải lên. Nhưng ngay trong giây lát này, Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi, với sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm đi vượt qua người này. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Mạnh Hạo, một dòng máu tươi phụt ra. Ở sau lưng Mạnh Hạo, một cái đầu mang theo mê mang bối rối rơi xuống bên cạnh thi thể gã. Mùi máu tanh càng đậm, huyết khí càng nùng, thi thể giật hai cái liền khí tuyệt bỏ mình. Không có tiếng kêu thét, không có dãy giụa, tất cả đơn giản như giết gà, như tâm ngữ của Mạnh Hạo, hắn không phải là không thể giết người, mà là không muốn. Chặt đứt cổ gà, thân gà còn dẫy được mấy trượng, mà người trông mạnh mẽ là thế, không đầu rồi cũng không bằng gà rừng. Mạnh Hạo khẽ nói, không thèm liếc thi thể phía sau cái nào, mang theo sát khí tiếp tục bước đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, giây lát đã bước đi rất xa. Không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một người đang khoanh chân ngồi. Kẻ này hiển nhiên không phát hiện ra đồng bạn kia đã chết, lúc này vẫn khoanh chân ngồi đó duy trì trận pháp vận chuyển. Đôi mắt gã cũng không có cơ hội mở ra nữa, dù lúc Mạnh Hạo đi qua thì đầu người đã bay lên, vẫn không có sức để mở mắt ra. Thượng quan tu, người ép ta giết người, hôm nay Mạnh mỗ sẽ giết như trước nay chưa từng được giết. Kiếm gỗ trong tay Mạnh Hạo rung lên, huyết châu văng khắp nơi. Bóng dáng hắn dần biến mất trong trận pháp màu đỏ kia. Liên tục giết hai người, trận pháp này lập tức chập chờn, trong khoảnh khắc chập chờn xuất hiện, 11 người trong trận pháp đều chấn động tâm thần, lập tức mở mắt đứng dậy cảnh giác nhìn bốn phía. Cùng lúc đó thượng quan tu đang khoanh chân ngồi trên đại thanh sơn kia lập tức mở mắt, trong mắt lóe lên tinh quang, cùng lúc đó y nhìn xuống chân núi. Chỉ là dưới chân núi tràn ngập huyết khí nên y nhìn không rõ. Hơi nhíu mày, thượng quan tu hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay y có một quả cầu máu to bằng cái đầu, trong đó dày đặc huyết khí, vô số gương mặt đang thống khổ kêu rên bên trong. Y vung tay, lập tức huyết cầu này hạ xuống đại thanh sơn, chìm vào trong trận pháp huyết sắc bên dưới. Tiếng bang bang vang lên, trận pháp huyết sắc này dần loãng ra như muốn tan đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét thảm thiết đột ngột truyền ra từ trong trận pháp. Tiếng kêu đó thảm thiết như là đã trải qua cơn đau đớn tới mức khó có thể hình dung, khiến cho âm thanh này vang vọng bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm khác lại vang lên, người khác nhau nhưng tiếng hét ấy lại giống nhau, đều làm cho người nghe chấn động. Thượng quan tu nhíu mày, nhìn xuống trận pháp huyết sắc. Lúc này trận pháp đã tiêu tan một nửa, nhưng vẫn mơ hồ không rõ. Tiếng kêu thảm thứ ba, rồi ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết thứ tư đồng thời truyền ra, vang vọng khắp nơi. Rồi liên tục những tiếng rú lên không ngừng vang lên, cho tới khi trận pháp huyết sắc dưới chân núi hoàn toàn rõ ràng, xuất hiện trong mắt thượng quan tu rõ ràng là 10 thi thể không đầu. Thấy cảnh tượng đó, thượng quan tu mắt co rụt bỗng đột ngột xoay. Góc truyện audio.com, người nhìn về con đường nhỏ lên núi. Nơi đó, Mạnh Hạo vận áo dài văn sĩ, mặt đầy máu tươi, trông yếu ớt hệt như thư sinh nhưng mặt không chút thay đổi đang từng bước đi tới. Trong tay hắn là hơn 10 cái đầu người, trong khoảnh khắc ánh mắt đụng nhau với thượng quan tu, Mạnh Hạo vung tay quăng hơn 10 cái đầu kia. Chúng lăn lông lốc xuống trước người thượng quan tu, nhưng lại bị thượng quan tu phất tay áo khiến chúng lăn sang bên cạnh. Tới lượt ngươi, Mạnh Hạo giọng khàn khàn, hắn vốn không muốn giết người, nhưng chuyện hôm nay khiến hắn phải giết người. Ngưng khí tầng 9, thượng quan tu nhìn Mạnh Hạo, hít sâu một hơi. Y bố trí đại trận ở đây 2 tháng, kể cả người của Thiên Hà Phường cũng không biết nguyên nhân cụ thể, lại càng không cho cường giả Thiên Hà Phường tới đây, tất cả đều vì Mạnh Hạo. Trải qua những ngày suy đoán và suy tính, y nắm chắc 6 thành là bắt được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ắt hẳn có một bảo vật nghịch thiên có thể phục chế vật phẩm vô hạn. Nếu không đối phương lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy, lấy đâu ra nhiều phi kiếm như thế? Thậm chí ngày đó Mạnh Hạo với Vương Đằng phi chiến một trận thất lạc đi hơn 10 thanh phi kiếm, trông có vẻ vỡ vụn nhưng thực tế đã bị thượng quan tu âm thầm lấy đi. Y cẩn thận nghiên cứu thì phát hiện ra chất liệu của kiếm này lại như cùng một. Mặc dù hình thức phi kiếm giống nhau, nhưng khi luyện chế sẽ có những chi tiết khác biệt, đó là điểm bất đồng trong quá trình luyện chế. Nhưng phi kiếm của Mạnh Hạo thì ngay cả chi tiết đó đều giống nhau như đúc, khiến thượng quan tu lập tức chần chừ. Nhưng vẫn chưa dám xác định hoàn toàn, dù sao chuyện này quá mức không tưởng. Nhưng hôm nay y dĩ nhiên đã xác định được 6 phần, giờ phút này thấy Mạnh Hạo lại đạt tới tu vi ngưng khí tầng 9, y đã khẳng định tới 8 phần 10. Cho dù có đạt tới ngưng khí tầng 9, nhưng hiển nhiên ngươi vừa mới bước vào mà thôi. Này, nếu ngươi bỏ trốn, lão phu lập tức bóp nát huyết cầu dưới chân núi kia, dân chúng ba huyện dưới Đại Thanh Sơn này sẽ tan thành cho bụi ngay tức khắc. Thượng quan Tu lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi đe dọa. Y thật sự sợ Mạnh Hạo bỏ chạy, thế mới chưa ra tay mà đã lập tức dùng cái này chặn dứt đường của Mạnh Hạo. Ngày hôm nay ta sẽ không trốn. Mạnh Hạo nhìn Thượng quan Tu, trí nhớ gần 5 năm nay hiện lên từng màn trong đầu óc hắn, tranh cãi với đối phương ở trong tông môn, đuổi giết ngoài tông môn. Tất cả hiện lên rồi, sát khí lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, hắn nhấc tay lên, lập tức một con hỏa mãng to lớn hơn 10 trượng lao ra. Hỏa mãng này khác với hỏa mãng khi Mạnh Hạo còn ngưng khí tầng 8, chẳng những to hơn, mà trên đầu còn mọc ra một cái sừng, lúc này hỏa diễm khuếch tán, mang theo nhiệt độ cực cao nhào thẳng tới Thượng quan Tu. Còn chưa tới gần, những cái đầu lâu bốn phía xung quanh Thượng quan Tu lập tức ra chóc thịt bong, tỏa ra mùi khét dường như bị gió nóng đẩy mà vài cái đầu lăn về phía Thượng quan Tu. Thượng quan Tu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức một cây cờ phướn ngũ sắc bay ra từ trong túi chữ vật của y. Cờ phướn này xuất hiện liền đón gió căn phòng lên, chớp mắt liền khổng lồ, lớp vải rung rung, lập tức sương mù ngũ sắc cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành 5 con quỷ vụ hồn cao tới vài trượng, dữ tợn nhắm thẳng tới hỏa mãng. Tiếng nổ vang lên, khí lãng tràn ra, thổi bay đất đá, lại khiến cây cối dây leo trên Đại Thanh Sơn. Góc truyện audio.com, dập nát thành mảnh vụn, bị cuốn bay lên trời, trông nơi này thật mơ hồ. Trong mảnh mơ hồ này, Mạnh Hạo bước lên trước tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền bước vào trong, nhấc lên những chiếc đầu ở xung quanh mà vẫn chưa vỡ vụn quăng tới Thượng quan Tu. Thượng quan Tu mắt lóe tinh quang, hai tay khắp quyết đẩy về phía trước. Cách chương.